bọc lấy nhau. Đầy nỗi lòng người dân tha thiết mong chờ, cớ sao người vẫn đang tâm thờ. Người về đây sống vui đời thắm tươi, nên tự do đắp xây cho muôn đời. Nhịp cầu mến thương dẻo vượng ngàn nơi, xuân thanh bình rộn ràng bao lòng. Người ơi, ước mong ngày tan chính chiến, để toàn dân sống trong cuộc đời ấm êm. Ta nhắn gửi về nơi phương Bắc xa vời, hỡi ai là hướng mau quay về đời.
Thưa quý vị, chương trình đọc báo dùng thính giả ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị bài viết của tác giả Trần Thị Hồng Sương. Đây là một nhận định của một người đã sống 30 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa và được đào tạo trong ngành y tế trước năm 1975. Tác giả là dược sĩ và cũng đã sống đủ 30 năm sau này trong chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Nhận thấy nhận định của bà là nhận định của một người dân sống 60 năm trên đất nước Việt Nam dưới cả hai thể chế tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa và xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà là người học thức, có suy tư và đầy tình yêu thương đất nước, không đảng phái, không tham vọng chính trị mà chỉ mơ ước dân chúng Việt Nam có được cuộc sống an lành, có tự do, có dân chủ, có nhân quyền dưới một chế độ tiến bộ, không bạo lực, không tội ác, không tham nhũng và nhất là công bằng. Bài viết có cái tựa đề là Đất nước tôi, tác giả Trần Thị Hồng Sương viết vào cuối năm 2006. Tôi muốn nói lên nhận định của mình về đất nước. Tôi xin được phổ biến để rộng đường tranh luận. Không có Tây Tàu Mỹ nào đọc những bài viết này, mà có chăng là những người Việt đang sinh sống trong nước, ngoài nước. Đã khẳng định Việt Kiều là một Việt Nam đã khẳng định Việt Kiều là bộ phận của đất nước, không phải là thế lực thù địch. Đã nói thì phải làm cho đúng. Tất cả người Việt trong nước, ngoài nước đều có quyền tham gia chuyện đất nước. Tôi không nói đây là ý kiến có gì đó gần gũi với 82 triệu người ngoài đảng, mà chỉ gần gũi với thiểu số trí thức ngoài đảng mà thôi. Đặc biệt có phần đời tuổi trẻ học tập trong các đại học phi chính trị Sài Gòn. Nhân sinh quan và thế giới quan hình thành không hề giống chút gì với chủ nghĩa Cộng sản Mác Lê được viết sau năm 1975. Theo dòng thời sự chiến tranh, ký ức chất chứa nhiều ưu tư nhưng không ít mơ ước tốt đẹp về đất nước thống nhất hòa bình. Khi tôi khởi đầu làm việc thì đúng vào thời điểm lịch sử sang trang năm 1975. Tôi đã tận tình cống hiến trong nhiệm vụ chuyên môn một dược sĩ trong những ngày đất nước nghèo khó, thiếu thuốc, thiếu từng sợi chỉ phẫu thuật. Tâm trạng thật buồn rầu ẩn ức vì khó khăn do cấm vận, do chiến tranh biên giới với Campuchia và với phía Bắc cũng có. Nhưng nhiều nhất là do giới chuyên môn từ Hà Nội và từ chiến khu mang đến bước lùi rõ rệt về y khoa. Chính sách bao cấp dị dạng hủy hoại nền kinh tế cùng với tù đầy làm tan rã tình tự dân tộc của đất nước tôi. Trước mắt tôi là bệnh nhân cần chăm sóc, không có lòng nào không cố gắng lo đủ, dù thật là khó khăn khi làm việc với những người lãnh đạo chuyên môn không ngang tầm hiểu biết. Bây giờ 30 năm nhìn lại, nỗi buồn đất nước Việt Nam không có tư duy chính trị, xã hội tiến bộ, luôn bị cường quốc áp chế gây thiệt hại về kinh tế, dân nghèo phải gá nhân duyên để xóa đói giảm nghèo, bị khinh là nhược tiểu và lạc hậu vẫn còn nguyên đó. Buồn rầu nhất là không có nền giáo dục mở ngõ cho tương lai, trái lại dùng giáo dục như là một biện pháp ban phát đặc ân đặc quyền chính trị thời phong kiến. Xã hội chủ nghĩa là gì không ai giải thích rõ, còn thực tế trước mắt chỉ là khối hỗn độn của bạo hành, của vô luật pháp và phong kiến cùng các dị hình về kinh tế. Giấc mơ thống nhất hòa bình cùng nối vòng tay lớn để cởi bỏ quá khứ nô lệ đói nghèo tan thành mây khói vì những ngộ nhận và lạc lối tư duy của Cộng sản Việt Nam. Hầu hết đảng viên cầm quyền nay đã thành cỗ máy bóc lột tham nhũng, lập lại đúng cái hình ảnh của một thiểu số con vua cháu chúa thời phong kiến, tài hèn, đức bạc, mà đòi hỏi xã hội kính nể cung phụng. Đảng viên do dốt nát, không biết chuyên môn, vào sở chỉ làm có mỗi một việc là viết báo cáo và phấn đấu để vào cấp ủy, để trước tiên đòi nhà, đòi xe, biến thành các tư sản đỏ. Tư sản đỏ là đảng viên cộng sản, không cần kinh doanh tích lũy nhiều đời, chỉ cần lọt vào cấp ủy, dùng quyền lực chính trị tự quyết định chính sách ưu đãi cho nhau bằng ngân sách của toàn dân. Cấp nhà, cấp đất theo cung cách, mua nhà, mua như giật mà bán như cho, mua của người dân lao động, của nông dân như là đã cướp giật của họ và bán cho cán bộ đảng viên. Tranh chấp quyền lực trong đảng cũng không nhẹ nhàng. Dưới khẩu hiệu đoàn kết, đại đoàn kết của Cộng sản Việt Nam là thủ đoạn, là bè phái, thống trị hãm hại nhau, bỏ tù nhau, gây ra nhiều cái chết. Tôi có 30 năm sống và học tập trong chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng tại Sài Gòn và 30 năm làm việc trong chế độ Cộng sản Việt Nam và một gia đình sôi đậu, bạn bè, sôi đậu, gia đình, để hiểu cả hai phía của người Việt. Tôi không muốn khuấy động, chỉ muốn tăng tốc. Tôi giành quyền có chính kiến công khai. Tôi muốn nhìn thẳng sự thật để cởi bỏ các ngộ nhận, để chọn điều tốt nhất cho đất nước tôi. Người Việt hai miền hầu như đã hòa đồng suy nghĩ về đất nước, nhưng bộ máy chính quyền thì chưa, vì còn bám giữ đặc quyền. Một ý tưởng, một chính kiến luôn cần được cọ sát và thuyết phục để đạt đến đa số, có cơ sở thuyết phục Quốc hội, nhận được đa số tán thành, được thể chế hóa thành luật và áp dụng nghiêm túc mới đi đến thành công. Đó là quá trình tự chuyển biến, đáng mong ước nhất. Chánh kiến chỉ có thể nói đúng sai khi trải qua quá trình thẩm định khắt khe như thế. Tôi ước gì những gì tôi nói đến được với công luận. Những gì tôi nói lên đã qua quá trình tự thẩm định sau 30 năm sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Có những cách áp đảo, thắng thế tức thời như kê súng vào đầu, buộc phải nghe lệnh truyền. Nhưng chắc chắn không phải là cái thắng của chân lý hay được lịch sử mai sau công nhận.
Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau những 30 năm không đưa ra được các biện pháp chống tham nhũng, lạm quyền là một chánh quyền thất bại. Do đó, dân phải đấu tranh đã đưa ra cho được cái kế hoạch chuyển đổi, thay đổi xã hội. Tốt nhất là các nhà chính trị coi đó như là chuyển biến, cách cai trị theo phát triển của khoa học xã hội, giống như các nhà khoa học tự nhiên thấy cần vận động sinh đẻ kế hoạch để có quy mô dân số thuận lợi cho phát triển vậy. Có luật chế tài và kèm với lại các quy định ưu đãi xã hội để toàn dân, gồm dân chúng và đảng viên, đi vào quỹ đạo luật pháp công khai minh bạch. Mọi thay đổi là một quá trình như thế, chứ không phải là một khoảnh khắc. Tiếng sét ái tình chỉ là ảo giác. Thời gian sẽ phô bày sự lầm lạc. Gây chuyện chính trị, long trời lỡ đất, dù có thay đổi tốt cũng không tránh khỏi thương tổn, gây hậu quả lâu dài. Trong quá trình chuyển đổi xã hội, sự sống phải được tiếp diễn bình thường và kết quả phải mang đến điều tốt hơn cho chính những con người hiện sinh đó. Tham nhũng tất yếu xảy ra khi cầm quyền mà không có luật pháp nghiêm minh và dân chúng không ai bảo vệ, không quốc hội, hội đồng nhân dân, không luật sư. Người dân đã ủy thác quyền cai trị và đã không được tôn trọng đúng mức thì đó là nền chính trị phản động, nô lệ dân chúng dù có danh xưng mỹ miều nào. Ai cũng không nguôi ước mong được sống hài hòa giữa người Việt trong chính chiếc nồi đất nước. Dưới chế độ tiến bộ không bạo lực, không tội ác, không giam cầm nhau, vì lý do chánh đáng là muốn điều tốt hơn, công bằng hơn. Bi kịch 20 năm chiến tranh, dân ta đặt quá nhiều vành khăn tang, như 25.700 vành khăn tang cho Huế trong Tết Mậu Thân, đã biến Tết Việt Nam thành lễ dỗ, cùng ngày biến tiếng pháo giòn báo xuân về thành hồi ức kinh hoàng. Xin vĩnh viễn đừng đốt pháo ngày Tết. Dù không cấm như Trung Quốc, tôi cũng không còn thích đốt pháo. Xin có được những phút im lặng trầm mặc trước bàn thờ tổ tiên và mâm cúng đất đai viên trạch dành cho oan hồn uẩn tử. Dành ngày Tết thiêng liêng đi thăm thờ tự, chùa nhà thờ, nghe tiếng mõ, tiếng chuông, vọng tưởng, góp lời khấn nguyện, cầu siêu thoát cho tất cả các vong linh, các bên đã chết trong những cơn đạn lửa chiến tranh. Tôi đang ưu tư nhìn sự khập khiễng của đất nước, nhìn sự dị dạng của các đảng viên qua danh sách tham nhũng ngày càng dài ra, càng xấu hổ đau đớn hơn. Khi đó không phải tay Mỹ hại dân Việt Nam, mà chính là người Việt hại người Việt và hại đất nước Việt Nam. Tôi mến mộ nhà văn Phùng Gia Lộc yếu mệnh qua một bài viết thành tiếng vang mở đầu cho đổi mới, giúp cho toàn dân được hưởng phúc lợi.
Là một phụ nữ, tôi thấy xót xa khi người phụ nữ như nhà văn Dương Thu Hương chỉ giành quyền có chính kiến mà phải ăn cơm tù, hay Trần Khải Thanh Thủy bị công an kích động bọn du côn xỉ vả nhà văn trước công chúng. Họ không hề được tặng hoa hay chính phủ hàm ân vì đấu tranh cho sự thật và tiến bộ của đất nước. Tổng thống Bush và các vị tổng thống Mỹ khác đã vinh danh bà vợ nhà tranh đấu da đen Martin Luther King từng bị nhà cầm quyền bắn chết. Dù sao nhờ có những nhà đấu tranh dân chủ, các nhà văn trong nước mà thế giới không coi Việt Nam là dân tộc ngu si, hèn kém. Trong số này phải kể đến các đảng viên chân chính, từng theo đảng vì tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lo cho dân cho nước và họ đã khước từ đặc lợi trả lại các tài sản đảng ban cho như ông Trần Kiên, cụ Nguyễn Văn Xô. Các vị này đã dạy cho các đảng viên Cộng sản Việt Nam đang làm chồng làm chéo, tước đoạt tài sản của dân và giành đặc quyền hôm nay một bài học đích đáng. Nghị quyết 1481 của các nghị viện Âu Châu đang làm nhiệm vụ của lịch sử. Tôi đang đọc tác phẩm của học giả kiêm sử gia Pháp làm nền cho nghị quyết 1481 này. Nhưng đã thấy quá rõ trong các chế độ Cộng sản Nga, Tàu, Đông Âu, sao con người gây ra quá nhiều đau thương vừa đầy thú tính. Chắc chắn Cộng sản Việt Nam không là một ngoại lệ, không sáng suốt gì hơn theo những dấu vết tang thương của lịch sử mà sẽ nhận phần lên án kế tiếp. Các cựu chiến binh cần đọc lời lên án đanh thép này của cả thế giới dành cho Đảng Cộng sản Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam, chứ đừng mắng chửi Trần Khải Thanh Thủy hay Dương Thu Hương làm gì. Thiểu số ưu tú là trí thức, tâm hồn thanh tú đẹp đẽ nhưng dễ vỡ như thủy tinh. Không ai muốn đứng lên hung hăng làm cách mạng, chống báng giữa người Việt với nhau, mà có khi chính là thân tộc của mình. Con đường tiến thân của họ mở ra khắp thế giới, luôn chào đón người thực tài. Đất nước tạo cơn phong ba, lá sẽ rời cội. Thế kỷ 20 là thế kỷ di dân, tránh chiến tranh và các chế độ chính trị khắc nghiệt. Việt Nam đóng góp vào thế kỷ này một cuộc chiến tranh mông muội với 3,8 triệu thương vong và một cuộc di dân đầy thảm họa sau năm 1975 và với ít nữa là 300.000 người đã chết. Đảng viên cốt cán từng gánh trách nhiệm ăn trên ngồi trước, hưởng nhiều phải có lương tâm, phải cân phân hành xử khi đảng đó không còn dung chứa lý tưởng mà chỉ dung chứa nghịch lý, thậm chí treo đầu dê bán chuột chết. Ông Nguyễn Trung, ông Võ Văn Kiệt, ông Võ Nguyên Giáp, ông Phan Văn Khải nên làm, chứ sao lại đổ chuyện khó cho dân. Cam lòng làm con chim ẩn mình thì kết cục của kiếp nhân sinh cũng chỉ là chờ chết chứ có gì khác hơn đâu. Tôi chắc là ở cương vị các ông biết rõ những gì ông Boris Yeltsin đã nói, đã làm khi các ông chọn đi theo nguyện vọng nhân dân. Nước Nga trở về với cuộc sống bình thường trong hòa bình, không có nước nào gây chiến với nước Nga cả. Ông Hồ Chí Minh có công trong cuộc kháng chiến chống Pháp đi chăng nữa, có kinh nghiệm chính trị, Nhưng khi các nhà trí thức 1956 góp ý cho ông, nửa thế kỷ rồi mà ý tưởng đọc lại có gì khác những đóng góp ngày hôm nay đâu. Nhưng chẳng những không lọt lỗ tai ông Hồ Chí Minh, mà ông còn chỉ đạo cho Tố Hữu diệt trừ gây ra vụ án nhân văn giai phẩm. Liệu có cơn hồng thủy nào sau đợt sóng chính kiến này do hậu duệ của ông gây ra không? Mơ ước có cuộc sống an lành của dân chúng luôn bị những con người chính trị đầy tham vọng tước đoạt để bảo vệ quyền lợi của phe nhóm. Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có được tính nhân bản, tự do dân chủ. Số người tiến bộ trong Trung ương Đảng còn bị phe nhóm ám hại, huống gì là người dân. Đàn cừu không biết kẻ chăn cừu chỉ là thằng bé con yếu đuối. Nhưng con người trí thức thì hẳn phải biết giá trị tầm vóc của đảng cầm quyền để tuân thủ hay phân biệt chứ. Trần Thị Hồng Sương, tháng 12 năm 2006.
Người ơi, sống chi cuộc đời thương đau. Về đây, áo cơm đùm bọc lấy nhau. Đầy nỗi lòng, người dân tha thiết mong chờ.
Trình đọc báo dùng thính giả với bài viết Đất nước tôi của tác giả Trần Thị Hồng Sương viết vào cuối năm 2006 đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Về đây sống vui đời thắm tươi, nên tự do đắp xây cho muôn đời nhịp cầu. Quay về đây.